câu hỏi thứ nhất mà khi tôi đặt đó thì chỉ để có mục đích để cho anh chị em thấy rằng khi ở đây nói trong bài tin mừng của chúng ta trong câu 14 đó, nói rằng Đức Giêsu về quê Nazareth, anh chị em để ý dùng chữ quê, cái quê của ngài là Nazareth. Và anh chị em thấy thỉnh thoảng trong sách đó, hay dịch là thành Nazareth đó nhỉ. Nhưng mà thật ra cốt tin mừng cũng để chữ thành hay sao, tôi nhớ như vậy. Mà anh chị em tưởng thành chắc thành phố giống như Hồ Chí Minh, chắc không ra, không tới đâu. Như ngôi làng đấy. Vâng, thì lát nữa anh chị em có một người sẽ trả lời cho anh chị em nghe câu này, Nazareth cỡ như thế nào đó. Thế thì làng quê Nazareth, nơi Đức Giêsu ở đấy, thế thì cái, và ngài ở đây nói là ngài trở về Nazareth trong quyền năng của thần khí. Như vậy là Đức Giêsu có sức mạnh, có quyền năng, và quyền năng ấy là của thần khí. Thế câu hỏi rất đơn sơ, ai cũng trả lời được câu này thì không thấy nỗi khó quá. Đó là điều này, Đức Giêsu mà về lại quê của mình, tôi đố chị biết Đức Giêsu lúc về quê Nazareth như thế ngài cỡ bao nhiêu tuổi?
33.
Chính xác. Ồ, khá thật, quá hay, tuyệt vời. Có một chị trả lời, chị không phải nghĩ, chị không nói 30, chị nói 33, và số 33 là chính xác, có thể là 33, có thể 34. Vâng, và Đức Giêsu như thế chết vào khoảng năm 36 hay 37 tuổi, và chết năm bao nhiêu? Năm 30, chị hiểu không? Chết năm 30 nhưng lại 36, 37 tuổi, bởi vì tính của chúng ta tính năm là lộn đấy, thành ra tính lộn nghĩa là Đức Giêsu sinh ra trước cái năm zero á, bây giờ mình 2016 phải không, đến năm zero, nhưng mà ngài sinh trước cái này 6-7 năm, tính lộn, thông cảm. Vâng, thành ra tuy chết năm 30 nhưng mà lúc năm 30 thì ngài 36-37 tuổi, rõ nhé. Vâng, vâng, thế thì ở đây ngài chỉ trả lời đúng là ngài bắt đầu đi làm việc truyền giáo theo ý của cha mình thì khoảng 33 tuổi. Thế thì câu hỏi này dễ, chỉ cần đọc là thấy rồi. Điều này có làm bạn ngạc nhiên không? Đấy. Ngạc nhiên không vì thấy Đức Giêsu trở về. Như vậy là ngài đã đi rao giảng, ngài đi giảng chỗ này chỗ kia. Rồi có một ngày đẹp trời, ngài trở về cái làng quê của mình. Ngài nói, ồ, mình cũng phải về quê của mình chứ. Mình đi giảng nhiều nơi, mình phải về quê và về cái chỗ. Và như thế ngài về trong quyền năng của thần khí, tức là mạnh mẽ, rất mạnh mẽ. Thế thì câu hỏi, điều này có làm bạn ngạc nhiên không? Thì dĩ nhiên anh chị em nói là dĩ nhiên là không. Nhưng mà câu trả lời, tôi mới mời anh chị em đọc 3 đoạn. Đọc 3 đoạn thì anh chị em nào giúp tôi trả lời cho tôi biết là không ngạc nhiên. Vì ai sẵn sàng ạ?
Thưa cha, con không ngạc nhiên. Vì ngay từ lúc nhập thể, ngài đã được bao bọc bởi thần khí rồi,
được trụ thai bởi quyền năng của Thánh Thần. Đấy, nghe nói có cả chữ quyền năng nữa. Bây giờ chúng ta lại gặp lại chứ ông mới có chỉ trả lời như thế là đủ rồi phải không? À đấy, thôi như thế đưa người khác, bởi vì dĩ nhiên là chưa đủ. Vâng, đấy, và như vậy là chị trả lời được câu gì? 135. Anh chị em thử đọc 135 coi là câu trả lời đấy. Tôi nói đọc khi nói đọc tức là đang mồi để trả lời. Vâng, như vậy có ai thấy chưa? 135 rồi, có ai đọc cho tôi 135 xem.
Sứ thần đáp: Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.
Ở đây Thánh Thần được gọi là quyền năng Đấng Tối Cao. Thế có ai trả lời thêm không ạ? Đấy, như vậy là Đức Giêsu được thụ thai bởi Thánh Thần.
Dạ, thưa cha, ở trong chương 3 câu 22.
Rồi 32 thì sao?
Và Thánh Thần ngự xuống trên người dưới hình dáng chim bồ câu.
Lúc nào?
Dạ, lúc Đức Giêsu chịu phép rửa.
Vâng, cảm ơn chị.
Dạ, Luca chương 4 câu 1. Đức Giêsu được đầy Thánh Thần từ sông Giô-đan trở về. Khi từ sông Giô-đan trở về thì Chúa Giêsu cũng được đầy.
Vâng, tức là lúc chịu phép rửa thì Thánh Thần ngự xuống trên ngài. Rồi bây giờ ngài chịu phép rửa xong, ngài từ Giô-đan phong Giô-đan trở về thì ngài cũng trở về trong đầy Thánh Thần. Và trở về thì có làm gì chưa nhỉ? Ở đây có đề gì không? 41 có nói trở về để làm gì không ạ? Có không? Sao tôi không có nhớ? À đúng rồi, hay lắm. Đồ cái câu vừa rồi là hay đó. Bị cám dỗ. À, chương 4 câu 1. Đây tôi nhìn thấy rồi. Đức Giêsu được đầy Thánh Thần từ sông Gioan trở về. À, như vậy lúc nãy chị đọc còn thiếu, chị nên đọc tiếp cái câu kế coi. Tại vì câu kế vẫn còn chữ Thánh Thần mà. Đây. À, câu cưới quyến đấy, Đức Giêsu từ Gioan, từ sông Gioan là có Thánh Thần. Bây giờ từ Gioan trở về tiếp tục.
Suốt 40 ngày người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ.
Vâng, đấy thế. Như thế là Ngài đi từ sông Gioan trở về và suốt 40 ngày người được Thánh Thần dẫn đưa vô đâu ạ? Vô hoang địa, dẫn đưa vào hoang địa. Như thế anh chị em, ai mà hỏi anh chị em rằng hỏi để dẫn đi trong hoang địa suốt 40 ngày và chịu cám dỗ, ai mà hỏi anh chị em rằng Đức Giêsu vô hoang địa 40 ngày ai dẫn vô, thì anh chị em trả lời được phải không ạ? Thánh Thần dẫn vô. Và ai hỏi anh chị em là hỏi Đức Giêsu có làm 40 ngày tĩnh tâm ở đâu thì nên trả lời ở đâu ạ? Ở trong hoang địa. Anh chị em không thể ngờ được rằng Đức Giêsu trước khi đi sứ vụ làm, bắt đầu làm công việc mà cha giao, thì Ngài đã đi tĩnh tâm 40 ngày. Ai dẫn đi tĩnh tâm? Thánh Thần dẫn đi. Và thế này tôi cho anh chị em, cho tôi nói đùa tí. Tức là như thế, là như vậy. Tôi hỏi anh chị em, trong hoang địa Đức Giêsu ở với ai? Ở với Thánh Thần. Và anh chị em, đây là câu nói đùa của tôi, hy vọng là không ai phàn nàn. Là tôi hay nói đùa là như thế, Đức Giêsu vô hoang địa để làm linh thao. Để làm linh thao. Các chị không? Anh chị em không? Tại sao cha lại nói như thế? Vua theo hoang địa mà làm linh thao gì? Thì anh chị em biết trong chữ linh thao tiếng Việt thì chị không thấy, chứ trong chữ linh thao thì nó gồm có chữ những bài tập exercises tiếng Anh, và chữ trước đó là spiritual. Spiritual có nghĩa là có, là của Thánh Thần. Spirit là Thánh Thần đấy. Thành ra linh thao là những bài thao luyện ở trong Thánh Thần đấy. Thành ra mà Đức Giêsu đi vào hoang địa đấy, nói có thể nói như thế là Đức Giêsu ở trong đó, Ngài ở với Thánh Thần. Tôi có thể nói đùa một chút là Đức Giêsu như là làm linh thao 40 ngày ấy. Vậy thôi. Thế thì anh chị em thấy là Đức Giêsu thụ thai trong Thánh Thần. Thánh Thần ngự đến, không phải là đấy, như vậy ngự đến lúc trước cũng có rồi đấy chứ, thụ thai rồi, nhưng mà ngự đến một cái rất đặc biệt và rất rõ ràng cho chính Ngài ở ngay trên cái sông Gioan mà lần trước chúng ta đã gặp đấy, ở tuần thứ nhất chúng ta đã gặp rồi. Và đồng thời chương 4 câu 1, tĩnh tâm đầu tiên Đức Giêsu được tĩnh tâm trong Thánh Thần. Thánh Thần dẫn đi, Thánh Thần dẫn vào. Và anh chị em mà hỏi đùa tôi rằng cha ơi cha, rồi sao mà Chúa Giêsu trong cái bị cám dỗ mà sao thắng hay vậy ta? Có Thánh Thần, có Thánh Thần, có cầu nguyện. Như vậy anh chị em nên thêm này, có cầu nguyện không? Có. Có ăn chay không? Có. Và có Thánh Thần đấy, thành ra có Thánh Thần, có người anh trai, nên những cái thứ cám dỗ của ma quỷ thắng được. Chúng ta mà không thắng được bởi vì chúng ta cầu nguyện cũng không có, ăn chay cũng không có, mà Thánh Thần cũng không có. Vâng, thế xong câu một rồi ạ. Vậy các bạn hỏi là ở đây hỏi là có ngạc nhiên không? Dạ không, chả ngạc nhiên gì khi mà ở đây chúng ta thấy Đức Giêsu trở về Nazareth trong quyền năng của thần khí. Chỉ mở ngoặc cho anh chị em biết, Thánh Thần đi với Đức Giêsu suốt đời. Không phải chỉ cứ đến đây rồi đến chỗ Nazareth cái hết, không, đi suốt đời. Và Đức Giêsu vẫn làm việc dưới sự hướng dẫn, không phải chỉ ở đây Thánh Thần mới hướng dẫn đi vô hoang địa, Thánh Thần hướng dẫn suốt đời trên từng bước đường Đức Giêsu đi. Anh chị em hỏi tôi, cha ơi, thế thì đời sống của người Kitô hữu chúng ta đó là cái gì vậy? Tôi trả lời, đó là luôn luôn nghe ngóng Thánh Thần, nghe ngóng Thánh Thần, để cho Thánh Thần dẫn dắt. Nói theo kiểu ông Thánh Phaolô, đừng dập tắt Thánh Thần. Đừng dập tắt Thánh Thần. Thánh Thần thích nói chuyện với chúng ta, thích chỉ bảo chúng ta. Và tôi cũng đang dần dần tập nhiều hơn trong cái tương quan của người Thánh Thần. Nếu không thì tôi cứ cầu nguyện với Chúa Giêsu suốt thôi, với Đức Mẹ thôi, với Thánh Giuse. Nhưng tôi tin là tôi cần phải có Thánh Thần. Vì thế nên lát nữa anh chị em nhớ nhắc tôi là kết khóa học chúng ta nên cảm ơn Thánh Thần. Bởi chúng ta chưa bao giờ chỉ cảm ơn, chỉ xin không à, mà không có cảm ơn. Điểm số 2, vâng, tôi sẽ dành cho chị Lan. Điểm số 2 là cái câu này dễ thương. Tôi chỉ xin lỗi anh chị, tôi bận quá. Chứ nếu mà tôi làm cái này thì anh chị bảo, ui, cha mà làm cái này thì vui hơn nhiều. Đó là gì, anh chị em biết không? Dễ như vô cùng. Mà nếu có ai giúp tôi thì tôi mới làm được. Thứ nhất, có một cái màn. Anh chị bảo ủa màn nha, tôi có một cái máy vi tính, một cái projector. Và anh chị em biết không? Anh chị em sẽ nhìn thấy toàn bộ thế nào là làng Nazareth hôm nay, tất cả những gì trong làng đấy, tất cả đầy rẫy. Nhưng nếu anh chị em ở đây, nếu anh chị em ở đây là người có internet, con có internet không ạ? Như vậy con bảo thôi tôi không cần cha đâu, con chỉ cần vô Google, con gõ chữ Nazareth. Trời ơi đọc mệt nghỉ, bao nhiêu hình ảnh ở đó. Dĩ nhiên thường nó bằng tiếng Anh phải không? Thường là bằng tiếng Anh, nhưng nếu không biết tiếng Việt thì có cái gì không. Nhưng mà đủ mọi thứ hình ảnh, những cái gì ở Nazareth thì anh chị em đều có. Thế bây giờ câu hỏi của tôi số 2 này: bạn biết gì về ngôi làng Nazareth? Nazareth ở đâu thế? Có bao nhiêu dân? Giàu hay nghèo? Đấy. Như vậy mà nếu chị Lan thì trả lời ngắn ngắn cho tôi thôi ạ. Là cái ngôi làng nó ở đâu? Nó có bao nhiêu dân? Nó giàu hay nghèo? Và một vài cái nét dễ thương của nó là đủ rồi. Vâng.
Thưa cha, Nazareth ở phía hạ nguồn Galilee là một thung lũng cao trên mực nước biển khoảng 320 mét, nếu tính từ đỉnh đồi thì khoảng 490 mét. Ngôi làng Nazareth cách Jerusalem 150 cây số, cách biển hồ Galilee 25 cây số và cách núi Tabor khoảng 9 cây. Diện tích 14 km². Dân cư là người Do Thái và Ả Rập, khoảng 74.400 người. Kitô hữu khoảng 31.3% và 68.7% là người Hồi giáo.
Chị đang nói về Nazareth bây giờ, thôi kệ. Chị có nói thêm một chút đi rồi sau đó tôi nói về Nazareth thời Chúa Giêsu.
Ngôn ngữ bản địa là tiếng Hebrew và tiếng Ả Rập. Có sử dụng tiếng Anh. Ngày nay Nazareth là thành phố Ả Rập lớn nhất ở Israel. Với một lịch sử hấp dẫn khảo cổ học, thành phố Đức Maria, mẹ của Chúa Giêsu, và trong thành phố này sứ thần Gabriel cũng đã truyền tin rằng bà Elizabeth đã mang thai Thánh John Tẩy Giả. Thành phố có khoảng 30 nhà thờ và tu viện, với những nhà thờ nổi tiếng như nhà thờ Thiên Thần Gabriel và giếng Đức Mẹ. Có mạch nước ngầm trong veo giếng sâu khoảng 2 mét. Cả làng Nazareth chỉ có một giếng, vì vậy chắc Đức Mẹ và Chúa Giêsu hằng ngày đã đến đây để lấy nước dùng. Nhà thờ này do giáo hội chính thống quản lý. Chính thống giáo cho rằng Thiên Thần truyền tin cho Đức Mẹ từ giếng nước này. Cách đó không xa cũng nhà thờ truyền tin của Giáo hội Công giáo, nhà thờ lớn nhất vùng Trung Đông. Ngôi nhà thờ này đã được xây dựng lại lần thứ 3 cung hiến vào năm 1969. Sau khi ngôi nhà thờ cổ bị người Hồi giáo phá đổ, cửa chính nhà thờ được khắc họa các chặng đường cuộc đời Chúa Giêsu. Nhà thờ có 2 tầng trên một hang đá gọi là hang truyền tin. Các đoàn hành hương thường dâng thánh lễ tại cung thánh tầng dưới. Phía sau cung thánh là hang truyền tin, nơi được tin là Đức Mẹ đã sống trong thời thơ ấu. Các nhà khảo cổ đã khám phá những vết tích còn sót lại như nền nhà, vựa lúa, các phòng chứa dầu, rượu, vân vân. Sở dĩ có nhà thờ này vì theo truyền thống Công giáo thì Thiên Thần truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria tại nhà. Và Đức Maria đã xin vâng để Chúa Giêsu bắt đầu được cư mang từ đó.
Vâng, cảm ơn chị. Như vậy chắc đủ rồi ạ. Thưa anh chị em, những điều mà chị Lan mới nói chúng ta biết là có nhiều điều nói về Nazareth ngày nay ấy. Anh chị em hiểu không? Đấy, Nazareth ngày nay khá hơn, tôi có đến thăm, vâng, tốt hơn, đẹp đẽ hơn ngày xưa. Chắc ngày xưa chắc quê hơn đấy nhỉ, có phải không ạ? Đấy, nhưng mà nếu mà anh chị em nghe chị Lan này nói thì như vậy, từ cái làng Nazareth mà đến Jerusalem lúc nãy chị nói là 100 năm hơi bị xa ấy. Là vì sao? Là vì nếu mỗi lần Đức Mẹ từ nhà của mình mà đi thăm đền thờ thì chị bảo ôi giời, đi 150 cây số chắc chết quá. Đấy là rất xa, là khá xa. Và anh chị em biết con đường đi lên Jerusalem là lên đồi, y hệt như chị Hương này, chị bảo để tôi đi lên Đà Lạt, mà chị đi bộ, để tôi đi bộ chứ. Đi bộ thì biết liền, tức là nó không phải là đường phẳng. Đường phẳng thì dễ đi, và ngày chưa kể đến việc ngày xưa đó, làm gì mà đường nó có đường tráng nhựa. Đấy, thành ra đường đất như thế, đường đá như thế là kinh khủng. Thế thì ở đây chỉ nhắc anh chị em là số dân cư ít lắm ạ. Tôi không biết giờ một phường của mình ở đây là bao nhiêu người, nhưng khoảng 400-500 người cái làng, thì nó gọi là làng thôi. 400-500 người thì chắc là bộ 50-60 hộ ấy. Chị em bảo ít lắm, anh chị bảo ui như thế thì không có bao nhiêu hết. Và anh chị em biết làng Nazareth như thế là dân chắc là không có giàu, nhưng mà buồn cười thay, ở kế cái làng, gần cái làng Nazareth rất gần, có một thành phố thật là xịn, Sepphoris, mà buồn cười thay, Kinh Thánh không hề nói câu nào về cái thành phố này. Ngay gần Nazareth có một thành phố rất là cao cấp, rất lớn. Thành ra không biết Thánh Giuse của mình có phải đi kiếm việc làm ở cái thành phố đó không. Đấy, đấy, thế thì như vậy thôi. Đấy, thành ra nhịn, còn làng Nazareth thì không có giàu có chi cho lắm. Vâng, thành ra chỉ nói thêm một câu về làng Nazareth để anh chị em biết. Nazareth là làng, là làng kém, hơi kém, hiểu theo nghĩa. Kém là nghĩa là cụ ước không bao giờ nhắc đến tên Nazareth. Cụ ước là anh chị em hiểu, bao nhiêu sách viết như thế, không bao giờ nhắc, bởi vì làng này chả có gì hay cả. Và vì thế nên ông gì mà ông nói là cái làng ông Nathanael, khi mà nói rằng là làng Nazareth đó thì ông bảo trời này có gì hay đâu. Mà đúng thiệt, không có gì hay thiệt đấy. Thế nhưng mà câu cuối mới hay anh chị em. Anh chị em sẽ rất ngạc nhiên khi thấy tại sao Thiên Chúa lại cho con của mình có một người mẹ, người cha lại ở Nazareth. Anh chị em không hiểu được. Anh chị em, thí dụ như bây giờ, nếu anh chị em ở đây mà nhà của anh chị em ở quận nhất ấy, thì như thế là sang hơn ấy. Chị ông nào hơn sang hơn là quận mấy ta? Quận 8 chẳng hạn. Đấy chẳng hạn. Đấy, anh chị em hiểu không? Thế là cái vùng nó không sang, vùng Galilee là không sang. Trong vùng Galilee, cái làng Nazareth thì lại cũng chẳng sang gì. Anh chị em sẽ không bao giờ hiểu được tại sao Thiên Chúa lại chọn cho con mình cái nơi kém như thế. Vậy thôi. Vâng, qua câu số 3. Câu số 3 là bạn biết gì? Cái này hỏi cho vui vậy. Về phụng vụ trong một hội đường Do Thái vào ngày Sa-bát. Đúng anh chị em biết là người Do Thái cử hành ngày Sa-bát vào ngày thứ mấy? Sáng hay chiều? Sai. Trời ơi, chiều là cái câu trả lời chiều là cực kỳ dở. Là bởi vì tại sao? Có ai trả lời cho tôi biết tại sao tôi lại dám chê ghê gớm như vậy? Họ người ta nói là ai nói tại sao mà anh lại bổ là ngày Sa-bát là chiều thứ bảy, là nó cực kỳ dở, tại sao?
Thế cha, bởi vì 6 giờ chiều thứ bảy là bước qua ngày mới.
Đúng rồi, qua ngày mới, qua ngày chủ nhật rồi, qua ngày thứ nhất trong tuần rồi. Đấy, thành ra người Do Thái là cử hành ngày Sa-bát vào buổi sáng thứ bảy, chứ không phải chiều thứ bảy, tối quá, sáng thứ bảy. Người Công giáo vào coi như là vào sáng. Sáng gì? Sáng thứ mấy? Sáng chủ nhật. Người Hồi giáo vào sáng thứ mấy? Sáng thứ sáu. Sáng thứ sáu, ôi ngộ ghê. Người Hồi giáo sáng thứ sáu, còn Do Thái giáo sáng thứ bảy, Công giáo coi như sáng thứ nhật. Vâng, thế thì ở đây chị anh chị em biết, thế thì ở đây có ai muốn nói một câu không, là cái ngày sáng thứ bảy như thế, người Do Thái đến với hội đường, nghe đâu những hội đường đều làm mà quay về hướng Jerusalem đấy, và những hội đường không nhất thiết phải là một cái hội đường lớn đâu, có khi một cái căn nhà riêng cũng có thể trở nên cái nơi tụ họp của người ta. Thế thì trong người ta đến hội đường như thế vào ngày Sa-bát, thế thì ở đây tôi hỏi anh chị em là ê, đến ngày Sa-bát thì họ vô cái hội đường họ làm cái gì? Có ở đây có ai biết không ạ? Ở đây có ai muốn trả lời câu này không? À không ạ. À, thật ra đoán được chứ. À rồi, để bà nhường cho bà Hoàng.
À, dạ thưa, người ta vào hội đường ngày Sa-bát, thứ nhất là để cầu nguyện, thứ hai là để đọc Kinh Thánh, đọc Kinh Thánh bằng tiếng Hebrew, rồi đọc bản dịch bằng tiếng Aram để giải thích và áp dụng vào cuộc sống ông trưởng hội đường có nhiệm vụ tổ chức phụng vụ chỉ định người đọc sách thánh. Đúng ra sách là cuộn giấy da, và mời những người có khả năng lên giải thích.
Vâng, như vậy chắc được rồi đấy. Dạ, tức là cái câu trả lời cũng hay, cũng tốt. Tức là như thế là trong hội đường, ngày ngày trình hội đường đến, người ta đến ngày Sa-bát để làm gì? Thì dĩ nhiên là chắc là để cầu nguyện là chính yếu. Nhưng thứ nhất, họ được nghe sách thánh ạ. Nghe sách thánh. Và dạy học nên tôi mới biết chuyện này, là có thể có hai bài sách thánh. Cái bài sách thánh thứ nhất là lấy trong Ngũ Thư. Đấy, Ngũ Thư là năm cuốn sách đầu tiên, lấy một cái đoạn nào đó trong cuốn Ngũ Thư, từ sách Sáng Thế đến sách Đệ Nhị Luật, sách Lê Vi, đấy, sách Dân Số. Và như thế người Do Thái quý cái bộ Ngũ Thư nên họ lấy một đoạn trong những, và sau đó họ còn chọn thêm một đoạn khác nữa mà nằm trong sách Các Ngôn Sứ. Và đối với người Do Thái là có những ngôn sứ lớn và có cả những ngôn sứ nhỏ, lớn như Isaiah, Jeremiah và ai nữa, Daniel nữa, đấy, vâng, đấy, Ezekiel, đấy, vâng, đấy, họ có những ngôn sứ lớn. Và nhiều vị ngôn sứ nhỏ họ cũng đọc. Thế thì như thế là anh chị em bảo, ồ, nếu như thế là đi lễ ở trong nhà thờ Do Thái ngày Sa-bát thì sẽ nghe đọc, trước hết là đọc bản văn chính rồi đến đọc đến ngôn sứ. Và lúc nãy như chị Oanh chị có nói là khi đọc như thế thì sau đó luôn luôn một hội đường đều có một ông trưởng hội đường, coi như là sếp vậy. Và đúng là ông đấy có quyền nhờ người đọc. Và cái người đọc đấy cũng có thể chính là người ấy sẽ giảng cho cộng đoàn nghe xem cái đoạn đấy nghĩa là gì. Bởi nếu khi là khó hiểu quá, đấy, thế thì giải thích. Và khi tôi hỏi thật nhanh, đố chị trả lời được, để xem chị có đọc kỹ không, hỏi khi cái ông đó mà ông ấy đọc thì ông ấy đứng hay ngồi ạ? Đứng hay ngồi ạ?
Đứng.
Khi ông ấy giải thích thì ông ấy
ngồi.
Giải thích thì ngồi. Nhớ nghe, là đối với một ông thầy Do Thái, khi cứ khi giảng là ngồi ạ. Vâng, cứ khi giảng thì ngồi. Đấy, thành ra ở đây như vậy đứng. Lúc nãy chị có đò nói đến cái chuyện là bằng giấy da, anh chị em có nghe không? Người Do Thái thời Đức Giê-xu là có hai, bởi vì chúng ta bây giờ ở đây chúng ta cầm cái giấy này, nhưng tôi đang để trên bàn tôi cái tờ giấy cói. Nhưng ngày xưa người Do Thái thì khi họ viết bằng hai loại giấy, loại thứ nhất bằng giấy cói, loại thứ hai bằng giấy da. Đấy, và như vậy, và dù giấy da hay giấy cói đó, anh chị em biết không, họ cuộn lại thành từng cuộn như thế. Và như thế anh chị em mà tưởng tượng cái tay của tôi này thì anh chị em bảo, ủa này không có hình đấy, họ cầm cái cuộn như vậy, họ cầm như thế, và cứ cái chữ đó là cái cuộn, cuộn giấy ở bên này, cuộn giấy bên này, họ quay đấy, thì tự nhiên giấy nó từ bên này nó qua bên này, khi họ hết học đết này thì họ quay bên này, thì anh chị em hiểu không đấy. Và họ rước sách thánh rất là long trọng đấy. Đấy, thế thì họ biết, và cả giấy da cũng cuộn như thế. Hiện nay người ta cũng tìm thấy những cục giấy da cuộn như vậy, nó to hơn và nặng hơn, phải không? Đấy, và giấy da, vì giấy da mắc tiền nên người ta khám phá được nhiều chuyện vui lắm. Là thí dụ như đây là miếng giấy da thì người ta đọc được cái bản văn trên này, nhưng bây giờ với máy móc người ta đọc được bản văn ở dưới bản văn này nữa. Vì giấy da mắc tiền quá nên cứ mỗi lần viết thì viết chồng lên, viết chép lên, nên những bản văn ở dưới cái bản văn đang có đây xưa lắm, và xưa hơn cái bản văn trên mặt nhiều, và người ta rất thích về những cái bản văn xưa như vậy. Thôi như thế là đủ rồi nhé. Đấy, phục vụ như thế, anh chị em thấy cũng giống phục vụ của chúng ta nhỉ, là có đọc lời Chúa nhưng mà không có rước Chúa. Cái gì ạ? Chắc là có, chắc có hát thánh vị, tôi cũng nghĩ như vậy. Rồi nghĩa là chắc là có nhiều, như ở đây thì hôm nay như anh chị em thấy trong bài Phúc Âm hôm nay đều có nói một chuyện ngắn nổi, là Đức Giê-xu vô được trao, đứng đọc, sau đó Ngài giải thích, rồi như vậy thôi. Nhưng mà chắc chắn là người Do Thái cái đã cầu nguyện bằng thánh vị, tôi cũng đồng ý như thế.